Phần 9. Trong những dụ ngôn nói về lòng thương xót, Chúa Giêsu đã mặc khải bản tính Thiên Chúa như là bản tính của một người cha, mà người cha này sẽ không bao giờ bỏ cuộc nếu như trước đó đã không tha thứ hết mọi tội lỗi và vượt lên trên sự khước từ với sự cảm thông và lòng thương xót. Chúng ta biết về những hình ảnh này từ ba dụ ngôn hoàn toàn đặc biệt: dụ ngôn về con chiên lạc, dụ ngôn về đồng bạc được tái tìm thấy, và dụ ngôn về người cha với hai đứa con trai của ông. Xem Luca chương 15 câu 1 tới 32. Trong những dụ ngôn ấy, niềm vui của người cha trong phút giây tha thứ được nhấn mạnh một cách đặc biệt. Trong những dụ ngôn này, chúng ta thấy được điều cốt lõi của tin mừng và của đức tin chúng ta. Vì lòng thương xót được giới thiệu như là sức mạnh vượt thắng tất cả, sức mạnh ấy lấp đầy con tim với niềm vui và sự an ủi thông qua sự tha thứ. Từ một dụ ngôn khác, chúng ta nhận được một giáo huấn đối với đời sống Kitô giáo đích thực của chúng ta, được khơi lên bởi câu hỏi của Thánh Phêrô. Người muốn biết về việc người ta phải thường xuyên tha thứ như thế nào. Chúa Giêsu đã trả lời: không phải 7 lần mà là 70 lần 7. Matthew chương 18 câu 22. Và Ngài khóa lại điều đó bằng một dụ ngôn về tên đầy tớ không có lòng thương. Khi viên đầy tớ này cần phải trả lại cho chủ của mình một khối tài sản khổng lồ, anh ta đã quỳ gối xuống van xin chủ, và người chủ đã tha nợ cho anh ta. Ngay sau đó, anh ta gặp một người đầy tớ khác. Người này đang nợ anh ta một vài xu. Người này cũng quỳ gối xuống để van xin anh ta thương xót. Nhưng anh ta khước từ và bắt nhốt người đầy tớ ấy trong tù. Khi người chủ hay tin về chuyện đó, ông đã đùng đùng nổi giận, truyền cho tên đầy tớ đó tới và nói với anh ta: hỡi tên đầy tớ độc ác kia, ta đã tha hết số nợ ấy cho ngươi, vì ngươi đã van xin ta. Thì đến lượt ngươi, chẳng lẽ ngươi không phải thương xót đồng bạn như chính ta đã thương xót ngươi sao? Matthew chương 18 câu 32 tới 33. Và Chúa Giêsu thêm vào: ấy vậy, cha của thầy ở trên trời cũng sẽ đối xử với anh em như thế, nếu mỗi người trong anh em không hết lòng tha thứ cho anh em mình. Matthew chương 18 câu 35. Dụ ngôn này chứa đựng một giáo huấn sâu sắc đối với mỗi người chúng ta. Chúa Giêsu đã xác định rằng lòng thương xót không phải chỉ là một nét đặc trưng nơi hành động của Thiên Chúa. Nói cho đúng hơn, lòng thương xót còn là tiêu chuẩn mà nhờ đó người ta nhận ra những ai thực sự là con Thiên Chúa. Như vậy, chúng ta được kêu gọi để thực thi lòng thương xót, bởi chính lòng thương xót cũng đã được biểu lộ với chúng ta rồi. Sự tha thứ cho sự bất công đã mắc phải chính là một sự diễn tả rõ ràng nhất về tình yêu nhân hậu. Và đối với các Kitô hữu chúng ta, nó trở thành một mệnh lệnh mà chúng ta không thể khước từ. Việc càng ngày càng phải tha thứ, thật khó khăn biết chừng nào. Thế nhưng, sự tha thứ lại là một nhạc cụ được đặt vào trong đôi tay yếu đuối của chúng ta, để chúng ta tìm thấy được sự bình an của tâm hồn. Việc để lại đằng sau chúng ta sự oán hận, cơn tức giận và sự báo thù chính là một điều kiện cần thiết đối với một cuộc sống hạnh phúc. Vì thế, chúng ta hãy đón nhận lời khuyên của Thánh Tông Đồ: chớ để mặt trời lặn mà cơn giận vẫn còn. Ê-phê-sô chương 4 câu 26. Và trước hết, chúng ta hãy nghe lời của Chúa Giê-xu, Đấng đã làm cho lòng thương xót trở thành một lý tưởng sống, cũng như trở thành tiêu chuẩn cho sự chính xác nơi việc làm chứng của đức tin chúng ta. Phúc thay ai xót thương người, vì họ sẽ được Thiên Chúa xót thương. Matthew chương 5 câu 7. Đó là mối phúc mà chúng ta nên để cho mình được khích lệ trong năm thánh này với sự hy sinh đặc biệt. Như người ta thấy, lòng thương xót chính là một từ khóa trong Kinh Thánh để mô tả về hành động của Thiên Chúa đối với chúng ta. Ngài không tự giới hạn trong việc cam đoan về tình yêu của Ngài, nhưng Ngài làm cho tình yêu ấy trở nên rõ ràng và cụ thể. Trong thực tế, tình yêu không bao giờ trở thành một thuật ngữ trừu tượng. Tự bản chất của mình, tình yêu luôn luôn là một thực tế cụ thể. Những dự định, những quan điểm và những thái độ mà chúng ta chứng tỏ thái độ của mình trong cuộc sống hàng ngày. Lòng thương xót của Thiên Chúa phát xuất từ trách nhiệm của Ngài đối với chúng ta. Có nghĩa là Ngài cảm thấy Ngài có trách nhiệm. Ngài muốn điều tốt lành cho chúng ta, và Ngài muốn được nhìn thấy chúng ta hạnh phúc, tràn đầy niềm vui và thanh thản. Tình yêu nhân hậu của các Kitô hữu cũng phải nằm trên một bước sống như thế. Người cha yêu thương thế nào thì con cái cũng phải yêu thương thể ấy. Nếu như Thiên Chúa là Đấng thương xót, thì chúng ta cũng được kêu gọi để xót thương nhau.
Phần 10. Chiếc trụ đỡ nâng đời sống giáo hội chính là lòng thương xót. Toàn bộ hoạt động mục vụ của giáo hội nên được bao bọc bởi sự trìu mến hướng về các tín hữu. Việc loan báo tin mừng của giáo hội và chứng tá của giáo hội đối với thế giới sẽ không thể diễn ra mà không có lòng thương xót. Tính đáng tin của giáo hội được xúc tiến trên con đường tình yêu nhân hậu và cảm thông. Giáo hội cảm thấy mình có một ước muốn vô hạn trong việc giới thiệu lòng thương xót. Có lẽ từ lâu rồi, chúng ta đã quên mất việc chỉ ra con đường của lòng thương xót, cũng như đã quên mất việc đi trên con đường ấy. Một mặt luôn có cơn cám dỗ muốn đòi hỏi công lý một cách luôn luôn và một mình, làm cho chúng ta quên mất rằng điều này chỉ là bước đầu tiên. Thực ra, bước đi đầu tiên này là cần thiết và không thể phủ nhận. Nhưng giáo hội phải vượt lên khỏi đó vì một mục đích cao hơn và tràn đầy ý nghĩa hơn. Nhưng ở bình diện khác thì thật buồn bã khi phải chứng kiến kinh nghiệm về sự tha thứ đang ngày càng trở nên hiếm hoi trong nền văn hóa của chúng ta. Thậm chí, chính từ ngữ này đôi khi có vẻ như đã khuất giả. Nếu như không có chứng tá về sự tha thứ, thì chỉ còn lại một cuộc sống khô cằn và vô sinh, giống hệt như khi người ta sống trong một sa mạc thê lương. Đối với giáo hội, đã đến lúc tái dành thời gian để công bố một cách vui mừng về sự tha thứ. Đây chính là thời gian để tái trở về với những gì là căn bản và chính yếu, cũng như để đón nhận những người yếu đuối, những người đang gặp khó khăn nhất trong số những anh chị em của chúng ta. Sự tha thứ chính là một sức mạnh làm cho tái sinh để trở thành một cuộc sống mới, cũng như trao tặng sự can đảm để hướng cái nhìn về tương lai một cách tràn đầy hy vọng.